Và ngay ở trong đời sống thiêng liêng trên bình diện đức tin đó, chúng ta học được cái điều này. Thứ nhất đó, sa mạc là nơi chết chóc. Nơi chết chóc. Trong lớp này chắc chưa có ai đi sa mạc bao giờ. Tôi cũng chưa có dịp đi tới một cái sa mạc nào. Nhưng mà mình cứ tưởng tượng thì đã thấy nó là nơi chết chóc. Căn bản là không có nước. Đấy. Căn bản là không có nước. Mà nước là yếu tố căn bản của sự sống. Chúng ta có thể nhịn ăn một tháng mà vẫn còn sống. Nhưng mà không có nước uống một tuần thì là khô quèo. Cho nên sa mạc không có nước là nơi chết chóc. Rồi hơn nữa, sa mạc là một nơi mà cái nóng khủng khiếp. Ở đây mà ngày nào mà lên đến 37, 38 độ là chúng ta đã thấy mệt lắm rồi. Vậy mà mình đọc sách đã thấy sa mạc thì cứ 40 mấy độ. Rồi người ta bảo là lấy quả trứng mà vùi vào cát là nó chín. Người ta đi sa mạc người ta không có dám mặc áo mà mát mẻ như là các cô ở Sài Gòn. Người ta phải mặc nhiều lớp thật là dày để chống cái nắng. Nơi chết chóc. Và cái nơi chết chóc trên bình diện tự nhiên cũng là hình ảnh về sự chết chóc và nguy hiểm trên bình diện siêu nhiên. Sa mạc là nơi nguy hiểm lắm. Các anh chị có nhớ học cả lớp này học rồi. Sách Lê Vi chương 16, 17 gì đó. Ngày lễ xá tội đó thì tư tế giết một con bò và mấy con dê. Hai con dê này đó, một con thì sẽ được giết, một con thì để cho sống, rồi thì tư tế đặt tay lên đầu con dê mà xưng thú mọi tội lỗi của dân. Sau đó thì làm sao? Đuổi nó vào sa mạc. Sao không đuổi nó vào Sài Gòn mà đuổi nó vào sa mạc? Bởi vì sa mạc là nơi ở của quỷ. Con dê nó mang tội lỗi của dân chạy vào trong sa mạc, nơi ở của ma quỷ. Và vì thế không lạ gì mà trong mùa chay nhé, chúng ta có 40 ngày mùa chay, nhắc lại 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Và trong suốt thời gian 40 ngày mùa chay đó, rất nhiều lần các anh chị và tôi được đọc những cái đoạn thánh kinh về những thử thách và cám dỗ mà dân Israel phải chịu trong sa mạc, đúng không? Rồi bài phúc âm của Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm nào cũng thế, dù là ABC, cái chủ đề là Chúa Giêsu bị cám dỗ ở đâu? Trong sa mạc. Cho nên đúng, sa mạc là nơi chết chóc, nơi nguy hiểm trên bình diện tự nhiên và cả trên bình diện siêu nhiên cho đời sống đức tin của chúng ta. Nó ứng với điều mà ngôn sứ Ô-dê nói, ta sẽ biến nó thành sa mạc hoang vu, cho nó trở nên đất khô khăn cằn cỗi và làm cho nó chết khát. Thế nhưng mà đồng thời sa mạc có một ý nghĩa thứ hai nữa, đó là miền đất của ân sủng. Miền đất của ân sủng. Chúa Giêsu bị cám dỗ trong sa mạc, nhưng mà cũng từ sa mạc bước ra, Ngài thực hiện đường lối cứu thế như thánh ý Thiên Chúa mong muốn. Bao giờ mà học đến Tân Ước, đến cái bài mà cám dỗ, thì chúng ta sẽ có giờ để phân tích cái cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu trải qua. Nó không phải là cái cơn cám dỗ luân lý đạo đức, mà nó là cơn cám dỗ về đường lối để cứu độ nhân loại. Nó sâu hơn chúng ta tưởng. Thành thử ra sa mạc là nơi nguy hiểm, nơi cám dỗ, nhưng mà đồng thời cũng là miền đất của ân sủng. Người Công giáo thường gọi những ai mà đi tĩnh tâm bằng cụm từ là vào sa mạc. Có điều mình gọi cho nó quái vậy thôi, chứ còn thì cũng chưa đến mức vào sa mạc thật đó, là đừng có đem theo radio với lại điện thoại cầm tay với lại đủ thứ lằng nhằng, phải thực sự là thanh lặng. Sa mạc là cái nơi để mình sống thanh lặng, sống cô tịch thực sự. Và trong sự thanh lặng và sự cô tịch đó, dần dần ta thấy rõ chính mình hơn. Và cũng dần dần ta tìm lại cái cội nguồn, cái chiều sâu của sự sống. Cho nên các thánh thường nói đến điều này. Sa mạc là nơi giúp cho chúng ta, thứ nhất, khám phá lại là mình sống nhờ Chúa. Thứ hai đó là sống với Chúa. Và thứ ba là sống cho Chúa. Giờ các anh chị tưởng tượng một ngày nào đó mà một mình chúng ta thôi đi vào trong một sa mạc hoang vu không một bóng người, hỏi rằng vào đó thì mình sống với ai? Sống với ai? Sống với Chúa. Có ai đâu. Hay là nếu mà mình đi tĩnh tâm đó, theo cái kiểu là vào trong một đan điện mà cũng một thân một mình thôi, rồi các sơ nhường cho một cái phòng tĩnh tâm đó và ở đó một tháng, thì ở đấy thì mình sống với ai? Sống với Chúa thôi, đâu có điện thoại đâu, không có phương tiện nào khác để liên lạc. Vất vả lắm nhưng mà dần dần giúp cho mình sống với Chúa. Và khi sống với Chúa như vậy, mình mới khám phá ra là mình sống nhờ Chúa. Thì hiện hữu này là Chúa ban tặng. Hằng ngày mình sống là nhờ ơn của Chúa. Mình sống nhờ Chúa. Và mình càng cảm nghiệm được là mình sống nhờ Chúa bao nhiêu thì mình cũng phải tập sống cho Chúa. Bởi vì đấy mới là mục đích cuối cùng của đời sống. Có nghĩa là khám phá lại những gì căn bản nhất và sâu xa nhất trong đời sống đức tin. Cho nên sa mạc trở thành miền đất của ân sủng. Tôi chả dám xin các anh chị bỏ nhà bỏ cửa đi sa mạc mà tĩnh tâm tháng đâu. Tôi không dám đâu. Tôi chỉ xin có mỗi cái điều thế này. Nói xin thì nó hơi quá, nhưng mà là tôi chỉ gợi ý có mỗi một cái điều mà nó có ích lợi cho chúng ta. Cuộc sống ở Sài Gòn bây giờ ồn ào lắm rồi. Rất ồn ào. Ai có dịp đi ra các nước và mình so sánh các thành phố lớn trên thế giới với lại Sài Gòn của mình, thì Sài Gòn của mình là ồn ào số một. Lúc nào cũng tiếng xe mà bấm còi kịch liệt, không có việc gì cũng phải bấm. Cho nên lúc nào nó cũng ồn. Còn ở các nơi của người ta thì người ta xe nó cứ đi mà êm như không vậy. Bấm còi là tối kỵ. Chưa kể thêm những tiếng động khác. Trong cái cuộc sống ồn ào như vậy rồi thì âu lo về công ăn việc làm này nọ. Các anh các chị dễ bị stress. Dễ căng thẳng. Và khi chúng ta căng thẳng thì mình không làm chủ được bản thân của mình. Cho nên mình sinh ra nóng giận. Nói với nhau những lời mà chính là không nên nói. Mình không bình tĩnh nữa. Chính vì thế mà mình rất cần những khoảnh khắc sa mạc. Và điều này phải do mỗi một người thôi. Nếu ta cứ quyết tâm mỗi một ngày 5 phút thôi. Khởi đầu đừng có dốc lòng nhiều quá. Tôi mà cứ nghe anh thanh niên nào xưng tội mà bảo thưa cha con dốc lòng từ hôm nay trở đi, mỗi một ngày là con viếng Chúa 15 phút và con lần hạt 50, là lập tức tôi bảo lệ Chúa thì thôi ông ạ, cảm ơn ông. Bởi vì tôi biết chắc là ông giữ không có được một tuần đâu. Nó cứ vừa vừa thôi, 5 phút thôi là quý rồi. Nhưng mà thực sự là mình tập sống trong thinh lặng để cho cái tâm của mình nó tĩnh, không có nghĩ đến cái gì nữa. Hoàn toàn như là một sự buông xả. Rồi các anh chị sẽ thấy nó có ích cho mình. Bởi vì nó làm cho mình bình an hơn. Và khi mà cái tâm của mình nó bình an thì cả sức khỏe thể xác nó cũng được ảnh hưởng. Và về mặt đức tin thì khỏi nói. Chính trong cái thinh lặng đó chúng ta sẽ dễ nghe được tiếng Chúa hơn. Và thấy được sự vật rõ hơn. Tôi cứ hay nói nửa đùa nửa thật, nhưng mà cứ làm thử rồi thấy. Lúc nào đó cứ thử nhắm mắt lại mà không có nghĩ đến cái gì hết. Thật là thinh lặng, 5 phút thôi. Tự nhiên các anh chị sẽ thấy cái mũi của mình nó thính thế. Tôi bảo đảm như vậy. Cái tái của mình nó cũng thính nữa. Ngay về cái mặt giác quan, tôi chưa có nói về tâm hồn. Nhưng mà đấy là dấu hiệu cho ta thấy là khi ta về trong tĩnh lặng, ta sẽ dễ cảm nhận được cái tiếng gọi của Chúa hơn. Cho nên không phải là đi sa mạc ở đâu xa, nhưng mà cứ mỗi một ngày tập tạo cho mình cái khoảnh khắc sa mạc 5-10 phút như thế, nó sẽ tốt cho mình cả về thể lý lẫn tinh thần. Amen.